Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Năng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017. Liên quan tới các diễn tiến mới nhất trong vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một người dân không muốn nêu danh tính nói với VOA Việt ngữ rằng tình hình hiện nay chẳng ra làm sao cả. Người này cho biết:
bà con thì chỉ muốn lãnh đạo nhà nước, thành phố về để giải quyết cho nhân dân yên lòng, mọi cái thì lại trở về bình thường.
Trong khi đó, ông Đoàn Văn Vương, người từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, nói ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân xã Đồng Tâm với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng. Nguyễn Trung và Linh Đan sẽ có tường thuật chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi còn có các tin: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ; Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí ở Biển Đông; Hoa Kỳ xét lại thỏa thuận hạt nhân với Iran; và nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 thông báo ngắn gọn rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 4 năm 2017, nhưng thông báo không cho biết quan chức hai nước sẽ thảo luận những vấn đề gì. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cách đây 2 tháng cho hay, hôm 17 tháng 2, ông Minh đã gặp ông Tillerson bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới ở Đức. Tại cuộc gặp đó, Ngoại trưởng Mỹ đã mời ông Minh thăm Mỹ. Cũng trong cuộc gặp hồi tháng 2, Phó Thủ tướng Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Ông Minh cũng nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng mời Ngoại trưởng Mỹ sớm thăm Việt Nam. Đáp lại, ông Tillerson tỏ ý mong muốn thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động của APEC ở Việt Nam trong năm nay. Cho đến nay, Mỹ chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc Tổng thống Trump có dự hội nghị APEC ở Việt Nam cuối năm nay hay không. Báo chí Việt Nam hồi cuối tháng 3 dẫn lời đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay ông Trump đang xem xét tích cực việc dự APEC. Một số nguồn tin đề nghị không nêu tên có nhiều kiến thức về ngoại giao Mỹ nhận định với VOA rằng có khả năng cao là Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam. Thông thường, các chuyến thăm nước ngoài của Tổng thống Mỹ chỉ thông báo trước một tháng. Như vậy, trong tháng 10 năm nay, có thể sẽ có thông tin rõ ràng hơn về việc ông Trump có đi Việt Nam hay không. Về chuyến thăm Mỹ sắp diễn ra của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là chuyến tiền trạm, dọn đường cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ. Hồi đầu tháng 3, một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam nói Thủ tướng Phúc phát biểu khi tiếp một đoàn doanh nghiệp Mỹ rằng ông sẵn sàng thăm Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.
Ông Đoàn Văn Vươn muốn hòa giải vụ Đồng Tâm. Người nông dân nổi dậy ở Hải Phòng từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, cho biết rằng ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay. Ông Đoàn Văn Vươn nói với VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 4 trong bối cảnh gần 20 cảnh sát cơ động vẫn còn bị người dân giữ 4 ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu với lực lượng thi hành công lực. Về sự kiện mà nông dân này cho là xảy ra giống với mình 5 năm trước, ông vừa nói rằng người dân xã Đồng Tâm, theo lời ông, không còn niềm tin và đã bị đẩy tới bước đường cùng. Ông nói thêm rằng nếu tình hình không có lối thoát thì rất là nguy hiểm và gây tác động xấu cho xã hội. Người nông dân từng được hàng xóm láng giềng và người thân ở Hải Phòng đón chào như người hùng sau khi được đặc xá trở về, nhận định tiếp.
Ý kiến cá nhân tôi, chính phủ phải vào cuộc, phải thành lập đoàn thanh tra để làm rõ. Chính phủ phải có một kết luận rõ ràng, công bố công khai và xử lý tất cả các cái quan chức từ cái xã rồi huyện, thậm chí cả thành phố Hà Nội có dấu hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau đó phải thả khẩn cấp những người mà chính quyền bắt. Cái sai về chính quyền phải xử lý trước.
Liên quan tới các diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm, một người dân không muốn nêu danh tính nói với VOA Việt ngữ rằng tình hình hiện nay chẳng ra làm sao cả và mọi người đang chờ quan chức thành phố về xử lý vụ việc. Người dân này nói thêm về các cảnh sát cơ động vẫn còn bị giữ.
Vẫn còn khoảng 20 người. Thì anh em cũng được dân cho ăn uống, sinh hoạt các thứ bình thường. Ăn uống đầy đủ, chăn đệm, ngủ nghỉ bình thường. Còn bà con thì chỉ muốn lãnh đạo nhà nước thành phố về để giải quyết cho nhân dân yên lòng. Mọi cái thì lại trở về bình thường.
Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị bắt hồi đầu năm 2012 và ra tòa vào đầu năm 2013, rồi sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế, nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà ông. Hồi tháng 8 năm 2015, ông được đặc xá nhân dịp Quốc khánh Việt Nam trở về nhà, gây dựng lại từ đầu mảnh đất mà ông đứng lên bảo vệ. Khi được hỏi về một số thông tin trên mạng, cho rằng ông có thể là một cầu nối giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền, ông Vân nói.
Nếu như chính quyền thiện chí để tôi đứng ở trung gian thì tôi sẵn sàng. Tôi cũng chỉ mong ra ngoài cái việc nó ổn định, quyền lợi người dân được đảm bảo và về phía chính quyền quản lý đất nước trật tự. Đó là cái mong muốn của tôi, chắc là cũng mong muốn của rất nhiều người dân.
Sau nhiều giờ im lặng, báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 4 đã đồng loạt đăng tin về cuộc xô xát giữa dân Đồng Tâm và lực lượng thi hành công lực. Truyền thông trong nước gọi việc người dân ném gạch đá vào công an rồi bắt giữ nhiều cảnh sát cơ động là trái pháp luật. Các báo cũng đưa tin việc 4 công dân Đồng Tâm bị bắt giữ và Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Khi được hỏi nghĩ sao về cáo buộc của chính quyền, người dân không muốn nêu tên, nói với VOA Việt ngữ.
Lúc đấy bức xúc quá nên là không kiềm chế được. Chỉ có làm như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Nếu mà không thì khi mà các cụ bắt đi thì cũng chẳng biết bắt đi đâu. Dân cuốn lên không biết làm thế nào thì phải làm thế.
Hôm 19 tháng 4, báo điện tử VN Express đăng bài viết của một nữ phóng viên báo này thuật lại chuyến đi đưa tin đúng ngày xảy ra sự kiện. Bài viết nhận được nhiều phản hồi có đoạn. Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ. Họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngổn ngang, đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ không chống chính quyền. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe. Một cuộc đối thoại thực sự công khai đang được chờ đợi.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tin về cuộc điều tra chung với Việt Nam trong vùng đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ, trong khi báo chí Việt Nam không đưa tin về sự kiện này. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên cử 2 tàu cảnh sát biển tới vùng đánh cá chung trong khu vực Biển Đông để tiến hành các cuộc điều tra nguồn lợi thủy sản trong 3 ngày từ 17 đến 20 tháng này. Trang web tiếng Anh của truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, trong các cuộc tuần tra chung lần này, cảnh sát biển sẽ quan sát các hoạt động đánh bắt cá và kiểm tra bất ngờ các tàu đánh cá. CCTV trích lời các chuyên gia về thủy sản của Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ thảo luận các phương thức để tăng cường hợp tác trong vấn đề này. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, các cuộc điều tra trong vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước bắt đầu vào năm 2006 như một hoạt động thường niên, nhưng sau đó được tăng lên 2 lần trong một năm từ năm ngoái. Vịnh Bắc Bộ là một ngư trường truyền thống của cả Việt Nam và Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc và Việt Nam đã ký một hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Các hiệp định về hợp tác và cùng khai thác các nguồn hải sản sau đó đã được ký kết. Khi các cuộc điều tra này bắt đầu vào năm 2006, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng sự hợp tác Việt-Trung về nghiên cứu nguồn lợi thủy sản ở khu vực này trên Biển Đông đã chính thức được nối lại sau hơn 45 năm gián đoạn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện các cuộc điều tra theo hiệp định này, kết quả về tình hình an ninh trật tự trên biển và đánh bắt hải sản trên Vịnh Bắc Bộ không được công bố. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đều không đăng tải những thông tin này. Vịnh Bắc Bộ là một phần thuộc phía Bắc của Biển Đông và gần tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều nước khác trong khu vực bao gồm Việt Nam vẫn đang căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng và quân sự hóa trên các đảo ở cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần 90% diện tích trên Biển Đông với chính sách đường chín đoạn, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế tại Hà Lan phủ nhận. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã không công nhận phán quyết của tòa và tiếp tục các hoạt động bành trướng trên Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được giao thương hàng năm. Bắc Kinh đang tìm kiếm các nhà thầu nước ngoài để giúp thăm dò dầu và khí đốt ở Biển Đông, trong dự kiến sẽ gặp phải phản đối từ các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực, và hơn nữa, việc tìm kiếm được dầu khí ở đây không có tiềm năng lợi nhuận cao. Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, tuần trước đã mời các công ty nước ngoài tranh thầu thăm dò tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch tại 22 lô ở vùng biển phía nam Trung Quốc. Các lô này trải dài trên một vùng biển rộng 47.270 km², bao gồm vùng biển mà Đài Loan và Việt Nam có tranh chấp chủ quyền. Đáng lưu ý là Việt Nam đã thẳng thắn tuyên bố chủ quyền kể từ những năm 1970. Các nhà phân tích cho rằng các công ty dầu hỏa nước ngoài quan tâm đến hồ sơ dự thầu có thể lo ngại các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, vì việc tranh thầu này có thể gây phương hại uy tín của họ trong các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, hoặc bất kỳ trữ lượng nhiên liệu nào tìm được sẽ trở thành tài sản bị tranh chấp. Hạn cuối nộp hồ sơ tranh thầu là tháng 9 này. Ông Thomas Pugh, chuyên gia kinh tế của Viện Capital Economics ở Anh, cho rằng khu vực này có nhiều vấn đề, có nhiều rủi ro liên quan đến tranh chấp chủ quyền. Nếu các công ty ký thỏa thuận với Trung Quốc và các công ty Trung Quốc, họ có thể đánh mất cơ hội làm ăn với các nước trong khu vực đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Ông Raymond Wu, giám đốc công ty tư vấn Intelligence của Đài Loan, chuyên về các rủi ro chính trị, nói rằng việc thăm dò có thể bị các nước khác phản đối. Ông nói, các bên tranh chấp khác không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Ông Wu nói thêm rằng, các nhà thầu nước ngoài phải đối mặt không chỉ với sự khó khăn và rủi ro trong việc thăm dò dầu khí, mà còn vấn đề trữ lượng nhiên liệu tìm được sẽ thuộc về nước nào. Vào thời điểm này, tôi không thấy có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nhập cuộc. Vào tháng 5 2014, tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đã va chạm nhau ở bên ngoài Vịnh Bắc Bộ sau khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan đến khu vực này. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc cũng đã làm cho Brunei, Malaysia và Philippines lo ngại bằng việc tăng cường kiểm soát khoảng 95% trong số 3,5 triệu km² vùng biển vốn giàu tài nguyên và trang bị máy bay chiến đấu và hệ thống radar ở các đảo nhân tạo. Ông Zhao Xijun, Phó khoa Tài chính Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói, thăm dò dầu khí cũng đòi hỏi máy móc thiết bị đắt tiền và đó là điểm khó khăn cho một số nhà thầu tiềm năng, trong khi không ai chắc chắn sẽ khai thác được bao nhiêu nhiên liệu. Ông Zhao nói thêm rằng, tập đoàn CNOOC hy vọng sẽ bù đắp những rủi ro này bằng cách mời thêm các đối tác nước ngoài. Ông nói, điều đầu tiên là rủi ro khá cao và thứ hai, yêu cầu kỹ thuật khá cao. Có lẽ các tổ chức hoặc công ty có thể tham gia vào dự án này sẽ phải đối mặt với một trở ngại nhất định. Các nhà phân tích nói rằng giá dầu giảm làm hạn chế giá trị xuất khẩu của bất kỳ khoáng sản nào khai thác được. Giá dầu thế giới đã giảm từ hơn 100 đô la một thùng vào năm 2013, xuống đến nay chỉ còn một nửa. Tập đoàn CNOOC, nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, cho biết trên trang web rằng họ sẽ chọn đối tác nước ngoài có một tầm nhìn hợp tác cùng có lợi và các biện pháp linh hoạt và thuận lợi trong việc khai thác ở vùng biển sâu. Trang web của tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng vì hầu hết các lô khai thác đều gần Trung Quốc, nên đây là những khoản đầu tư ổn định cho các nhà thầu nước ngoài. Trung Quốc cũng có một thỏa thuận với Việt Nam về việc sử dụng chung Vịnh Bắc Bộ, một khu vực dầu mỏ được nêu trong một hợp đồng mời thầu. Ông Andrew Yang, Tổng thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cấp cao về Trung Quốc ở Đài Loan, cho biết, tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề, bởi vì Trung Quốc và Việt Nam đã có một số thỏa hiệp hoặc phân giới cắm mốc, cố gắng phân chia lãnh hải. Vì vậy, nếu vấn đề này được nêu ra, tôi nghĩ rằng việc thăm dò này chắc chắn sẽ ở phần lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng, những hãng khoan dầu nước ngoài có thể vẫn phải thận trọng hơn vì tranh chấp lãnh hải.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 0800-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran và đánh giá xem việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt có thiết yếu đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã hé lộ bản đánh giá này trong văn thư hôm thứ Ba gửi cho Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan. Ông Tillerson thông báo với ông Ryan rằng Iran đang tuân thủ các trách nhiệm theo kế hoạch hành động toàn diện chung được ký kết vào năm 2015 sau khi đàm phán với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức. Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực quốc tế trừng phạt kinh tế Iran, đặc biệt là hạn chế nước này bán dầu hỏa ra thị trường thế giới, nhằm buộc quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA quy định rằng nếu một bên tin rằng bên kia đang vi phạm thỏa thuận thì họ có thể khởi động một tiến trình giải quyết tranh chấp mà bước cuối cùng sẽ là một cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để quyết định liệu có tiếp tục dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không. Việc Hoa Kỳ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt có thể khiến Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.
Trong những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Trump cho thấy một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên và tuyên bố rằng Mỹ đã hết kiên nhẫn với thái độ ngoan cố của Bình Nhưỡng khi Bắc Hàn tiếp tục làm ngơ các yêu cầu của quốc tế đòi họ kiềm chế tham vọng hạt nhân. Khi thăm tàu sân bay Mỹ ở Nhật Bản hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói, kẻ nào thách thức quyết tâm và khả năng phòng vệ sẵn sàng của chúng tôi nên biết rằng chúng tôi sẽ đập tan bất cứ cuộc tấn công nào và đáp trả đích đáng và hiệu quả bất kỳ việc sử dụng vũ khí quy ước hay hạt nhân nào. Cũng hôm thứ Ba ở Tokyo, ông Pence tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ qua vấn đề này cho đến khi đạt mục tiêu phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Và tại một điểm dừng chân ở thủ đô Seoul trước đó, ông Pence nói, giai đoạn kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt khi ông đề cập đến chiến lược của chính quyền Obama. Khi ông Pence tới thăm vùng Đông Bắc Á, Thủ tướng Mark Master, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump nói với đài ABC News rằng, tất cả các lựa chọn của chúng tôi đều đặt ra sẵn cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Mark Master bày tỏ hy vọng sẽ không tấn công Bắc Triều Tiên bằng quân sự. Trong một bình luận trên Twitter gần đây, Tổng thống Donald Trump nói chế độ Bình Nhưỡng là một mối đe dọa và đang tìm cách gây rắc rối. Về cách tiếp cận của ông Obama, Tổng thống Trump viết, trong 90 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống của tôi đã cho thấy rõ sự thất bại hoàn toàn trong chính sách đối ngoại của 8 năm qua.
Mặc dù có những phát biểu mạnh mẽ, các nhà phân tích từ cả hai đảng chính trị đồng ý rằng chính sách của ông Trump vẫn giống với chiến lược kiên nhẫn của ông Obama và các lựa chọn để đối phó với Bình Nhưỡng vẫn còn hạn chế. Họ nói sự khác biệt chính là trong âm điệu của các phát biểu. Giáo sư Henry Now thuộc Đại học George Washington từng làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nói rằng những phát biểu cứng rắn này nhằm mục đích chủ yếu thu hút sự chú ý của một số thành phần ương ngạnh trên thế giới, nơi họ đã hành động mà không bị trừng phạt. Ông nào nói, ở châu Á chẳng hạn như ở Syria, ông Trump đang gửi một tín hiệu, chúng tôi sẽ trở lại, chúng tôi sẽ không loại bỏ biện pháp quân sự ra khỏi các lựa chọn của chúng tôi. Ông Obama còn miễn cưỡng sử dụng quân đội, đó là sự tương phản với giải pháp mà ông Trump sử dụng cho các mục đích của mình. Bà Christine Wormuth, một cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính quyền Obama, mô tả các phát biểu hùng hồn của ông Trump như là một hành động dương oai diễu võ trước công chúng. Tuy nhiên, khi nói đến các lựa chọn chính sách, chính quyền đương nhiệm có cùng một vài lựa chọn giống như chính quyền Obama trong việc đối mặt với một chế độ thất thường và khó đoán của Bình Nhưỡng. Bà Wormuth nói, tôi ủng hộ một chiến lược song hành là củ cà rốt và cây gậy và chiến lược ngoại giao. Tôi nghĩ đây là những gì ông Trump đang cố gắng làm, điều mà trước đây ông Obama cũng đã cố gắng thực hiện. Và giả như bà Hillary Clinton có lên nắm quyền, thì bà cũng sẽ theo đuổi một chiến lược tương tự như vậy.
Ông Abraham Denmark, nguyên phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á dưới thời ông Obama, nói rằng các đồng minh của Washington xem những âm hưởng mạnh mẽ hơn của ông Trump đối với Bình Nhưỡng như một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với sự bình tĩnh có chủ ý của chính quyền trước đây khi đối mặt với thái độ ngày càng hung hăng của ông Kim Jong-un. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Denmark nói, các đồng minh của chúng tôi muốn xem chúng tôi phản ứng ra sao và muốn chúng tôi cứng rắn hơn, và không chỉ để những điều này rơi vào quên lãng. Ông Denmark cho biết, dưới thời ông Kim Jong-il, tức là cha của lãnh tụ Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã khiêu khích như vậy để thu hút thêm viện trợ kinh tế hoặc những thứ như thế. Nhưng tôi nghĩ, rõ ràng dưới thời ông Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã có một cách tiếp cận khác. Họ dường như thực sự muốn phát triển một năng lực hạt nhân đáng tin cậy, có nghĩa là chiến lược của chúng ta cũng phải thay đổi.
Bà Christine Wormuth hiện đang làm cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, đồng ý rằng Bắc Triều Tiên đang trở thành một thách thức nghiêm trọng hơn mỗi khi họ thử tên lửa dù thành công hay thất bại. Bà nói với tất cả các vụ thử tên lửa, dù là vụ thử thất bại, các nhà khoa học Triều Tiên cũng đúc kết kinh nghiệm từ chương trình của họ. Điều này cho tôi biết rằng sự tập trung của họ không chỉ mang tính khiêu khích, mà họ còn cố gắng đạt được chương trình tên lửa hạt nhân, và chúng ta phải tìm cách để chặn tiến trình này lại. Bà Wormuth cho biết thêm, nếu họ càng có nhiều cuộc thử nghiệm, họ càng có nhiều khả năng thành công trong việc phát triển phi đạn, đạn đạo liên lục địa, có thể phóng tới đại lục Hoa Kỳ.
Cựu tướng thủy quân lục chiến Mỹ, nay là lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa, đang đáp trả những lời chỉ trích. Ông đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ về cách thức bộ của ông đang đối phó với các mối đe dọa ở biên giới và xa hơn thế. Mời quý vị nghe tường trình chi tiết sau đây.
Mệt mỏi vì thấy các đặc vụ của ông bị một số người trong giới truyền thông, các nhà lập pháp và những người khác chỉ trích chỉ vì họ thực thi luật pháp, Bộ trưởng Nội an John Kelly lập luận rằng chỉ có một lựa chọn là hành động cứng rắn. Ông nói,
make no mistake, we are in fact a nation under attack. We are under attack from people who hate us.
Chớ có nhầm lẫn. Trên thực tế, chúng ta là một quốc gia đang bị tấn công. Những kẻ tấn công chúng ta là những kẻ căm ghét chúng ta, ghét tự do của chúng ta, ghét luật lệ của chúng ta, ghét các giá trị của chúng ta và đơn thuần là ghét cách sống của chúng ta.
Ông Kelly nói với cử tọa tại Đại học George Washington rằng phương pháp làm việc cứng rắn hơn đang mang lại kết quả tốt. Các vụ chặn bắt ở biên giới Tây Nam giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông nói điều này tốt cho mọi người. Bộ trưởng Kelly phát biểu.
Fewer people are crossing the border illegally means...
Có ít người vượt biên bất hợp pháp hơn, có nghĩa là ít người chết trên sa mạc hơn.
Tuy nhiên, có những đường biên giới khác cần phải lo lắng. Một số nước gặp nguy cơ trước các chiến binh nước ngoài từng thề trung thành với những nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Ông Kelly nói.
The expectations that many of these holy warriors will survive.
Có dự báo là nhiều phần tử thánh chiến này sẽ sống sót, trở về quê nhà. Ở đó, chúng sẽ phá hoại, giết chóc ở châu Á, châu Âu, Bắc Phi, Caribe và Hoa Kỳ.
Ông Kelly cho hay hiện đã có rất nhiều phần tử như vậy bắt đầu về nước. Một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay đối với các quan chức Bộ Nội an là việc họ thấy các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm đang liên kết với nhau. Bộ trưởng Nội an John Kelly cảnh báo rằng một số kẻ buôn lậu đã trở nên rất thành thạo và hiệu quả đến mức chúng có thể vận chuyển lậu bất cứ gì, kể cả đưa vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính chỉ đạo các cơ quan chính phủ tái soát việc sử dụng chương trình thị thực H-1B là chương trình cho phép các công ty Mỹ thuê lao động nước ngoài tạm thời. Những người chỉ trích nói rằng chương trình đã bị lợi dụng để thuê lao động rẻ hơn từ nước ngoài, gây tổn thất cho lực lượng lao động Mỹ. Nhưng những người ủng hộ cho rằng đó là một biện pháp cần thiết có đủ người cho những công việc công nghệ cao có tầm quan trọng quyết định đối với nền kinh tế Mỹ. Ông Trump đã ký sắc lệnh hôm thứ Ba trong chuyến thăm bang miền Bắc Wisconsin. Ông nói rằng đây là một phần trong nỗ lực của ông nhằm tái thiết nền kinh tế Mỹ. Theo sắc lệnh mới của ông Trump, các cơ quan chính phủ phải tái soát hoạt động mua sắm của họ và đảm bảo rằng các ngoại lệ về quy định mua hàng Mỹ không bị lạm dụng. Tổng thống Mỹ nói,
with this order, I'm directing every single agency in our government to strictly uphold our Buy American laws.
Với sắc lệnh này, tôi chỉ đạo mọi cơ quan trong chính phủ thực hiện nghiêm chỉnh luật mua hàng Mỹ của chúng ta, giảm thiểu áp dụng các ngoại lệ và tăng tối đa hàng hóa Made in America, tức là chế tạo ở Mỹ, trong tất cả các dự án liên bang.
Ông Trump nói với cử tòa tại một nhà máy sản xuất công cụ ở Wisconsin rằng tình trạng lạm dụng sai trái hệ thống nhập cư Hoa Kỳ một cách tràn lan, tiếp tay cho các nhà tuyển dụng thay thế các công nhân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi bằng lao động rẻ hơn từ các nước khác. Tổng thống Mỹ nói tiếp.
American workers have long called for reforms to end these visa abuses.
Các lao động Mỹ từ lâu kêu gọi phải có cải cách để chấm dứt những vi phạm này, và hôm nay lời kêu gọi của họ lần đầu tiên có hồi đáp. Câu trả lời bao gồm tiến hành những bước đi đầu tiên để thực hiện cuộc cải cách về thị thực H-1B mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi.
Thị thực H-1B được thiết kế để giúp các nhà tuyển dụng đưa vào Mỹ những lao động nước ngoài có những kỹ năng còn hiếm ở Hoa Kỳ. Chương trình này có mục đích tốt, giáo sư khoa học chính trị Ronin Hira thuộc Đại học Howard nói.
Ý định ở đây là bù đắp sự thiếu hụt về người có kỹ năng. Như vậy, khi thiếu nhân công Mỹ, người ta sẽ đưa vào một nhân viên nước ngoài có chuyên môn để lấp chỗ trống đó.
Chương trình này đáng lẽ chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng Hira nói người ta đã không sử dụng chương trình để mang vào Mỹ chỉ những người lao động tốt nhất và tài giỏi nhất.
It's become a way for employers to bring in cheaper indentured workers.
Nó trở thành một cách để các nhà tuyển dụng đưa những người lao động rẻ hơn ở dạng học nghề hơn là lấp đầy khoảng trống của người có kỹ năng. Kết quả là chương trình luôn có số lượng đăng ký quá cao và thực sự tác hại đến người Mỹ. Và trong trường hợp này, ông Trump hoàn toàn đúng.
Hira nói rằng việc thi hành nghiêm ngặt các quy định này có thể mở ra một số lượng visa tạm thời loại này dành cho các công ty thực sự cần các chuyên gia với những kỹ năng hiếm có. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Tổng thống Mike Pence cảnh báo Bắc Triều Tiên trong chuyến đi mới đây của ông đến châu Á. Trong cuộc họp báo chung, Phó Tổng thống Pence và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Yu-yan nói hai nước sẽ củng cố an ninh quốc phòng của Hàn Quốc bằng cách sớm triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Phó Tổng thống Pence nói, chỉ trong hai tuần qua, thế giới chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của Tổng thống mới của chúng tôi trong hành động tại Syria và Afghanistan. Ông Pence nói tiếp, Bắc Triều Tiên sẽ phải dè dặt đừng thử thách quyết tâm hay sức mạnh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong vùng. Trong tháng này, Hải quân Mỹ đã bắn 59 phi đạn hành trình Tomahawk vào một sân bay Syria sau khi chế độ Assad tấn công phe nổi dậy bằng vũ khí hóa học. Vài ngày sau đó, quân đội Hoa Kỳ thả quả bom được gọi là mẹ của tất cả các loại bom, vũ khí phi hạt nhân lớn nhất chưa từng sử dụng trong chiến tranh, xuống một mạng lưới hang động và địa đạo được nhà nước Hồi giáo sử dụng tại Afghanistan. Trong chuyến thăm ranh giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên, Phó Tổng thống Pence, người có cha phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nói Hoa Kỳ sẽ kiên quyết sát cánh với đồng minh Hàn Quốc. Phó Tổng thống Pence nói với các phóng viên tại vùng phi quân sự chia cách hai miền Triều Tiên rằng mọi giải pháp đều được cứu xét để đạt được các mục đích và đảm bảo ổn định cho người dân nước này. Phó Tổng thống Pence nói tiếp, chúng ta sẽ chấm dứt chính sách kiên nhẫn chiến lược đã thất bại, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực tăng áp lực ngoại giao và kinh tế lên Bắc Triều Tiên. Chúng ta hy vọng có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.
Thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.